duyên như cơn sóng dữ, như muôn dìm luôn con thuyền trao. Bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo đừng sợ. Duyên như lúc yêu đuối con muốn chịu thua nên chùn chân. Vẫn với tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Duyên như khi cây sông không biết từ đâu đi về đâu. Bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo đừng sợ. Duyên như lúc cái chết như muốn giật con khỏi trần gian. Vẫn với tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Làm sao đừng lo, làm sao đừng sợ. Phải Chúa đây không, xin người hãy đỡ nâng con.
Hôm nay em xin đọc cho các anh chị nguyên văn cái bức thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa vào ngày 13 tháng 10 năm 2021 vừa rồi. Chúng ta biết là giống như là giáo hội ở Hoa Kỳ đó, thì cứ mỗi năm các vị giám mục đều có hai cuộc họp định kỳ. Ở Hoa Kỳ này cũng vậy, cũng hai lần, ở Việt Nam cũng hai lần, và lần thứ hai vào tháng 10. Và các ngài đã vừa họp xong, và giờ đây sau mỗi một phiên họp thì các ngài đều gửi cho Cộng đồng Dân Chúa một bức thư để tường trình về cái cuộc họp của các ngài cũng như những quyết định của các ngài mà các ngài là lãnh đạo giáo hội ở Việt Nam. Chúng ta tuy sống ở Hoa Kỳ nhưng chúng ta cũng thuộc về giáo hội ở Việt Nam nữa. Bởi thế nên chúng ta cần phải theo dõi những gì mà giáo hội ở Việt Nam đang thực hiện, đang phát động để chúng ta cùng đáp ứng luôn. Và đây là thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa theo chủ đề Sống Đức Tin Thời Đại Dịch. Anh chị em thân mến, theo thông lệ, Hội đồng Giám mục họp hội nghị thường niên kỳ 2 vào tháng 10 hàng năm. Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp và khó lường, chúng tôi không thể họp mặt trực tiếp, thay vào đó là hội nghị trực tuyến. Từ hội nghị này, chúng tôi xin gửi đến tất cả anh chị em lời chào thân ái trong Chúa Kitô. Đồng thời, xin chia sẻ với anh chị em một số gợi ý và đề nghị cho đời sống đức tin của chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay. Từ khi đại dịch xuất hiện cuối năm 2019, không những chúng ta nhìn thấy mà còn trải nghiệm những tác hại khủng khiếp về mọi mặt của dịch bệnh trên đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Chúng tôi xin chia buồn với các gia đình đã mất đi người thân trong đại dịch, hợp ý cầu nguyện cho các người quá cố và xin Chúa ban ơn nâng đỡ anh chị em trong lúc đau buồn. Chúng tôi cũng thường xuyên nhớ đến những anh chị em đang bị nhiễm bệnh. Xin Chúa ban cho anh chị em sức khỏe, xác hồn để vượt qua giai đoạn thử thách này. Cùng với những tác hại về thể lý và tâm lý, đại dịch cũng gây tác động tiêu cực trên đời sống đức tin của chúng ta. Dịch bệnh kéo dài khiến người tín hữu không thể trực tiếp tham dự các cử hành phụng vụ tại nhà thờ, mất đi sự nâng đỡ của cộng đoàn trong giáo hội, và nhiều người cảm thấy nao núng trong niềm tin vào tình yêu của Cha trên trời. Hiện nay đã có những tín hiệu tích cực về khả năng kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, không ai có thể khẳng định khi nào sẽ chấm dứt. Từ góc nhìn đức tin, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy sống thời gian này như mùa chay, đặc biệt trong đời sống Kitô hữu. Trong mùa chay truyền thống, ba việc đạo đức căn bản mà giáo hội kêu gọi chúng ta thực hiện là cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái. Đây cũng là những việc cần làm trong thời dịch bệnh. Trước hết là cầu nguyện. Trong mùa dịch, mọi người trong gia đình có cơ hội ở gần nhau nhiều hơn. Vì thế, anh chị em hãy củng cố việc cầu nguyện sớm tối, lần hạn mân côi trong gia đình. Nhờ đó, mọi người trong nhà gắn kết với nhau hơn trong Chúa, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay, Như Thánh Phaolô khuyên dạy, hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và hãy chuyên cần cầu nguyện. Cùng với cầu nguyện là chay tịnh. Trong thời dịch bệnh, mọi người phải chấp nhận những hạn chế về ăn uống, vui chơi giải trí, thay vì chỉ coi đó như sự bó buộc phải chịu. Chúng ta hãy nhìn những hạn chế đó như cơ hội sống chay tịnh để hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá và cầu nguyện cho những anh chị em đang phải chiến đấu với bệnh tật. Về việc bác ái, ngày 9 tháng 7 năm 2021, Hội đồng Giám mục đã gửi thư kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy làm tất cả những gì có thể để ứng cứu đồng bào ruột thịt đang vất vả vì đại dịch. Anh chị em đã đáp lời hết sức tích cực. Văn phòng Hội đồng Giám mục và Caritas đã tiếp nhận hàng cứu trợ đến từ khắp nơi. Hàng trăm linh mục, tu sĩ và giáo dân lên đường ra tuyến đầu phục vụ bệnh nhân. Ngoài ra, các giáo phận đều có những hoạt động bác ái thiết thực để giúp đỡ người dân trong địa phương của mình. Những việc làm tốt đẹp trên đã tạo ấn tượng rất tốt nơi người dân cũng như các cơ quan công quyền. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ân nhân trong cũng như ngoài nước đã góp phần vào hoạt động bác ái của giáo hội. Chúng tôi khuyến khích anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ, hãy tích cực tham gia những hoạt động bác ái. Vì hoạt động đó giúp chúng ta mở lòng ra với tha nhân và sống đúng tư cách môn đệ Chúa Giêsu. Trong thời dịch bệnh, các sinh hoạt tôn giáo tập trung bị hạn chế, nhưng không thể vì thế mà các giáo xứ mất đi tầm quan trọng. Giáo hội Công giáo chúng ta có lợi thế là hệ thống giáo xứ. Dù ở nông thôn hay thành thị, người Công giáo nào cũng thuộc về một giáo xứ. Và trong giáo xứ, mọi người hầu như biết nhau, nhất là tại các vùng đông Công giáo. Nhờ đó, chúng ta có thể biết hoàn cảnh của nhau và nâng đỡ nhau. Hơn nữa, chúng ta còn biết cả những anh chị em không Công giáo trong khu vực và biết ai đang gặp khó khăn để tìm cách giúp đỡ. Trong mỗi giáo xứ, linh mục đóng vai trò chính với tư cách là mục tử. Mục tử theo gương Chúa Giêsu là mục tử biết chiên, biết những âu lo và hy vọng, khó khăn và thử thách của chiên để đồng hành và nâng đỡ. Biết chiên còn để quy tụ và liên kết mọi thành viên sống tình tương thân tương ái trong cộng đoàn và mở ra với mọi người. Trong hoàn cảnh giới hạn do lệnh giãn cách, nhiều anh em linh mục đã có những sáng kiến cụ thể để vun trồng đời sống đức tin trong cộng đoàn và cứu giúp những người đang chới với vì đại dịch. Chúng tôi xin cảm ơn và mong anh em tiếp tục thi hành chức năng mục tử cách nhiệt thành và sáng tạo. Mùa chay hàng năm là thời gian chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Cũng vậy, khi chúng ta sống trong mùa dịch như sống mùa chay, điều đó không có nghĩa là sống trong u buồn và chán nản, nhưng là sống trong ánh sáng và niềm hy vọng phục sinh. Sự sống sẽ chiến thắng sự chết, ánh sáng sẽ xua tan tăm tối. Với ý hướng đó, chúng tôi đề nghị Chủ nhật 17 tháng 10 là ngày toàn quốc xin ơn chữa lành mùa đại dịch. Các tòa giám mục sẽ thông báo cho giáo dân trong giáo phận chương trình cụ thể của ngày cầu nguyện này. Ngày thứ 6 22 tháng 10 là ngày toàn quốc giữ chay như thứ 6 tuần thánh. Mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch. Ước mong anh chị em tham dự những ngày này cách tích cực, hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Xin cho mọi người sớm thoát cơn đại dịch và vui hưởng cuộc sống an lành. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi và của Thánh Giuse đứng bảo trợ giáo hội, nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình an. Làm tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ấn ký Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Thư ký Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảo.
Xưa ghe gành chân nhân không biết tìm đâu ra tình thân, bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo được giờ. Xưa chan ngăn bê tắc không biết còn tin ai cầy ai, vẫn có tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Xưa rơi danh xa tôi không biết nhìn đâu ra thực hư, bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo được giờ. Xưa thế giới đôi khang không dám xả thân cho bình an, vẫn có tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Làm sao đừng lo, làm sao đừng sợ, phải Chúa đây không, xin người hãy đỡ nâng con.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì mà chúng ta đã nghe các vị giám mục, lãnh đạo giáo hội ở Việt Nam gửi cho chúng ta vào ngày 13 tháng 10 vừa rồi qua bức thư của các ngài. Trong bức thư này có 4 đoạn và đoạn thứ 3 nói đến về vấn đề bác ái, và các ngài đề cập đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 đó. Hội đồng giám mục đã gửi thư kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy làm tất cả những gì có thể để ứng cứu đồng bào ruột thịt đang vất vả vì đại dịch. Thì chúng ta cũng đã đáp ứng bằng việc là đóng góp 25.000 Mỹ Kim gửi về cho Việt Nam. Đó là cái mà chúng ta đã lắng nghe và đã hưởng ứng cũng như đáp ứng một cách rất là tích cực, chủ động. Tạ ơn Chúa cho nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta. Rồi đoạn thứ tư thì cái bức thư đã cho chúng ta thấy được có một cái mà chúng ta đã thực hiện, đó là chúng ta đã thấy được là cái mùa đại dịch này giống như mùa chay hướng về mùa phục sinh vậy. Đấy, em đã phổ biến cái tư tưởng đó từ lâu trong nhóm tông đồ Chúa Tình Thương cũng như trong cộng đồng dân Chúa, và không ngờ nay lại được lặp lại ở trong cái bức thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam này. Đó là mùa chay hàng năm là thời gian chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Cũng vậy, khi chúng ta sống trong mùa dịch như sống trong mùa chay, điều đó không có nghĩa là sống trong u buồn và chán nản, nhưng là sống trong ánh sáng và niềm hy vọng phục sinh. Sự sống sẽ chiến thắng sự chết, ánh sáng sẽ xua tan tăm tối. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là tư tưởng của chúng ta đã được gặp tư tưởng của các vị lãnh đạo giáo hội Việt Nam. Chúng ta đã cảm nghiệm thấy như vậy. Chúng ta đã bày tỏ, chúng ta đã phổ biến và giờ đây đã được hợp thức hóa, chính thức hóa và công nhận bởi chính các vị lãnh đạo giáo hội ở Việt Nam. Tạ ơn Chúa. Bởi vì chúng ta luôn luôn gắn bó với giáo hội, đi theo chiều hướng của phúc âm. Tư tưởng đó là tư tưởng của phúc âm mà chúng ta theo thì cũng hợp với các vị lãnh đạo thôi. Các vị lãnh đạo cũng theo những cái tư tưởng của phúc âm, tinh thần phúc âm thôi. Thì vì thế nên chúng ta thấy không? Trong cái hôm qua chúng ta đã đọc những cái gì liên quan đến Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 16. Chúng ta thấy không? Hiệp thông, tham phần và sứ vụ. Đấy, khi chúng ta hiệp thông thì chúng ta sẽ có cùng một tư tưởng. Tư tưởng đó từ đâu? Từ Thánh Kinh, từ tinh thần phúc âm thôi. Có vậy thôi. Do đó chúng ta cũng không hãnh diện gì cả. Có nghĩa là xin Chúa Thánh Thần tác động nơi chúng ta. Và theo tinh thần của cái Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 16, đó là chúng ta đồng hành. Đồng hành đây không phải chỉ có các vị giám mục, mà kể cả linh mục và giáo dân cũng như tu sĩ nữa. Và khi chúng ta đồng hành như vậy là Chúa Thánh Thần là hồn sống của chúng ta. Mà Chúa Thánh Thần thì làm việc từ đầu cho tới chân, chứ không phải chỉ có đầu không. Và dù chúng ta là chân, nhưng cũng có Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên khi chúng ta có những tư tưởng mà giống ở đầu là tất cả đều do Chúa Thánh Thần tác động mà thôi. Do đó nên chúng ta cũng không có hãnh diện gì về cái đó. Mà chúng ta phải cảm tạ Chúa. Bởi vì chúng ta có cùng một cái tư tưởng dù là trước hay sau đều là do Chúa Thánh Thần tác động thôi. Đấy, do đó chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi cũng trong đoạn 4 của bức thư này thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là Chủ nhật 17 tháng 10 là ngày toàn quốc xin ơn chữa lành mùa đại dịch. Thì em cũng đã thông báo ngay vào cái tối thứ bảy về cái vấn đề này. Và chúng ta cũng đã hiệp thông với Giáo hội Việt Nam để cử hành cái ngày Chủ nhật 17 tháng 10. Đồng thời cũng là cái Chủ nhật mà các giáo hội địa phương trên thế giới cũng bắt đầu cử hành khai mạc cuộc thượng nghị giám mục thế giới thường niên lần thứ 16. Cũng là Chủ nhật 17 tháng 10. Và Giáo hội Việt Nam đã sử dụng chính cái ngày đó là ngày toàn quốc xin ơn chữa lành mùa đại dịch. Mà chính chúng ta đây, tông đồ Chúa Đình Thương của chúng ta đây đã hàng ngày cầu nguyện cho cái mùa đại dịch này từ ngày 18 tháng 3 năm 2020, mà hôm nay đúng là ngày 18 tháng 10 năm 2021. Có nghĩa là chúng ta đã cử hành được đúng 19 tháng rồi. 18 tháng 3 năm 2021 là 12 tháng. Rồi từ tháng 3 cho tới tháng 10 là 7 tháng nữa. Thì có phải là 19 tháng đúng không? Hôm nay đúng là 19 tháng đây. Chúng ta tạ ơn Chúa. Cũng là tư tưởng mà do Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Chúng ta đã làm trước khi Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề cập tới trong cái bức thư này. Chúng ta cũng là theo tinh thần phúc âm, theo ơn Chúa thôi. Mà ơn Chúa thì là làm việc từ đầu đến chân. Chúng ta chỉ là chân thôi. Nhưng mà ơn Chúa đã tác động chúng ta đã làm trước khi được kêu gọi nữa. Do đó nên chúng ta thật sự là sống trong giáo hội, sống với giáo hội và giáo hội sống trong chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Kể cả giáo hội Hoàn Vũ cũng như là giáo hội Việt Nam, chúng ta đều đi đúng hướng ấy. Đó, hôm cái ngày đầu tiên đó là 17 tháng 10 thì đã qua rồi, hôm Chủ nhật vừa rồi. Còn một cái ngày nữa là ngày thứ 6 22 tháng 10 là ngày toàn quốc giữ chay như thứ 6 tuần thánh vậy. Mỗi người làm việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch. Đấy, cái ngày đó chúng ta sẽ phát động lại ngày đó. Và cái ngày đó lại là cái ngày gì của chúng ta, các anh chị nhớ không? Cái ngày quan trọng á của nhóm tông đồ Chúa Đình Thương chúng ta đó. Đó là ngày lễ Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, đấng sáng lập nhóm tông đồ Chúa Đình Thương của chúng ta. Hôm đó sẽ có một email rất đặc biệt về nhóm tông đồ Chúa Đình Thương. Và em cũng sẽ nhắc lại cái ngày toàn quốc giữ chay ở Việt Nam chứ không phải ở Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta tại vì chúng ta cũng là người Việt Nam, cũng còn thuộc về giáo hội Việt Nam chứ không phải chỉ có giáo hội ở Hoa Kỳ này thôi. Do đó nên chúng ta cũng cần phải đáp ứng những lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục. Đó, là chúng ta cũng sẽ cố gắng để mà giữ chay giống như là tuần thánh vậy, thứ 6 tuần thánh. Đó là chúng ta cũng kiêng thịt rồi cũng ăn một bữa no thôi, một bữa đói. Rồi mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch. Đấy, đại khái là hôm đó cũng sẽ có một email ra. Có thể là email về cái ngày toàn quốc giữ chay này là email tối hôm 21 tháng 10. Còn 22 tháng 10 thì email riêng về nhóm tông đồ Chúa Đình Thương. Có thế thôi. Tóm lại đó là chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta luôn luôn theo dõi tình hình trong giáo hội của chúng ta. Dù là giáo hội Hoàn Vũ hay giáo hội ở Việt Nam, chúng ta đều theo dõi và chúng ta đồng hành ở chỗ hiệp thông. Nếu mà theo cái tinh thần của Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ lần thứ 16 là đồng hành. Và đồng hành đó có ba cái yếu tố. Yếu tố trước hết là hiệp thông. Yếu tố thứ hai là tham dự hay là tham gia, gọi là participation đó. Và yếu tố thứ ba là mission. Thì chúng ta đều hội đủ ba cái yếu tố đấy. Trước hết là hiệp thông. Thì chúng ta thấy không, chúng ta luôn luôn theo dõi giáo hội để xem giáo hội đang đi đâu, về đâu để chúng ta hưởng ứng. Đó có phải là hiệp thông không? Và nhất là từ sau khi mà nhóm tông đồ Chúa Đình Thương được giáo hội nơi giáo phận Orange công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong giáo hội, thì chúng ta lại càng được hiệp thông với giáo hội nữa. Bởi vì chính những việc chúng ta làm là việc của giáo hội, và chính giáo hội làm nơi chúng ta. Khi chúng ta tổ chức những khóa lòng thương xót Chúa, khi chúng ta cứu trợ thế giới, là giáo hội đang làm nơi chúng ta. Bởi vì chúng ta được hợp thức hóa rồi, chúng ta thuộc về giáo hội rồi. Cũng giống như là khi chúng ta cử hành giờ kinh phụng vụ vậy, thì dù chúng ta đọc một mình chúng ta trên thế giới lúc bây giờ, không có ai đọc hết, thì chính giáo hội đọc nơi chúng ta, và chúng ta nhân danh giáo hội và với tư cách giáo hội để chúng ta làm việc đó lúc bây giờ. Chứ không phải là giống như chúng ta đọc kinh Mân Côi, là cái việc đạo đức cá nhân thôi, chứ không phải với tư cách của giáo hội. Nhưng mà đây chúng ta được giáo hội công nhận, thì chúng ta, khi chúng ta làm là chúng ta làm với tư cách giáo hội, và giáo hội làm nơi chúng ta, đấy chúng ta có phải chúng ta được hiệp thông với giáo hội khi chúng ta được công nhận không? Do đó nên chúng ta rất là hân hạnh, diễm phúc khi được giáo hội công nhận. Và vì thế tất cả việc chúng ta làm được giáo hội công nhận, đó là việc của giáo hội, và chúng ta làm nhân danh giáo hội. Nếu mà thôi, nếu kiểu cười với gian có phải là oai không? Nhưng mà thật sự đó là ơn Chúa thôi. Chúng ta mới thành lập 9 năm mà được giáo hội công nhận, và chúng ta được hiệp thông với giáo hội. Đấy, đấy là cái yếu tố thứ nhất là đồng hành, có nghĩa là trước hết là hiệp thông. Chúng ta đã được hiệp thông. Rồi thứ hai là cái gì? Là tham gia. Thì thật sự chúng ta cũng tham gia với giáo hội đây. Chúng ta thấy không? Là hàng ngày chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đó, trong cái giờ kinh chiều, là chúng ta, có phải là chúng ta tham gia không? Tham gia cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đó, cầu nguyện với giáo hội. Rồi cái gì nữa? Khi Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta đáp ứng liền. Chẳng hạn như là Ngài phát ra kinh cầu Thánh Giuse, rồi kinh cầu cho mùa đại dịch, rồi kinh cầu cho gia đình, chúng ta đều đọc hết. Có phải là tham gia không? Rồi, Ngài phát động những cái năm Thánh Giuse, rồi năm Laudato Si, rồi năm gia đình niềm vui yêu thương, chúng ta cũng tham gia, cũng đáp ứng, cũng hưởng ứng. Đấy, chúng ta thấy không? Chẳng hạn như là năm nay là năm gia đình niềm vui yêu thương, chúng ta có cái khóa lòng thương xót Chúa lấy chủ đề niềm vui yêu thương, có phải là chúng ta tham gia không? Thấy không? Rồi Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta những cái gì khác, nó liên quan đến mission. Cái yếu tố thứ ba để giáo hội đồng hành, đó là mission. Thì chúng ta cũng mission với giáo hội. Chẳng hạn Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cứu trợ Lebanon vào tháng 9 năm 2020, chúng ta cũng cứu trợ Lebanon 13.000. Rồi Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cứu trợ Ấn Độ bị Covid tháng 4, thì tháng 5 chúng ta đóng góp 37.000 gửi cho Ấn Độ. Có phải là mission không? Rồi khi mà Haiti bị động đất, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta, và Đức Tổng Giám mục của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chúng ta, chúng ta cũng quyên góp được 15.000 cứu trợ cho Haiti. Đấy, có phải là mission không? Rõ ràng là mission. Và chúng ta cũng tham gia, đáp ứng, hưởng ứng. Rồi kể cả Tòa Thánh Roma, đấy, cái quỹ mà đồng xu Thánh Phêrô đó, chúng ta cũng đóng góp 7.300 đồng vô cái quỹ đó. Bởi vì chúng ta đọc thấy tin tức ngân quỹ của giáo hội bị thiếu hụt trong mùa đại dịch, ít có hành hương, do đó nên ngân quỹ bị thiếu hụt. Và vì thế nên các vị làm ở cho tòa thánh đều bị bất lương, nhiều nhất là 7%, rồi ít nhất là 3%. Nhưng mà giáo dân thì không bị bớt tí nào hết. Chỉ có các vị giám mục Hồng Y với lại Linh Mục Phật. Thì chúng ta cũng cảm thấy xót xa khi thấy tòa thánh thiếu hụt ngân quỹ. Do đó chúng ta đóng góp cho ngân quỹ đồng xu Thánh Phêrô. Và chúng ta thấy sau đó là Đức Thánh Cha dùng ngân quỹ đấy để cứu trợ Việt Nam bão lụt này, rồi Ấn Độ này, rồi chỗ này chỗ kia. Thì toàn là những nơi chúng ta cũng đã đóng góp, và cả một nơi chúng ta không có đóng góp thì Đức Thánh Cha cũng lấy cái quỹ đó để giúp. Thì chúng ta gián tiếp chúng ta cũng đã đóng góp cho cái nơi đó, cứu trợ nơi đó qua quỹ đồng xu Thánh Phêrô. Thấy không? Đấy, đó là mission. Chúng ta cũng tham gia vào. Và vì thế nên chúng ta đang đồng hành với giáo hội đây, các anh chị ơi, chúng ta hãy vui mừng. Bởi vì thật sự ra từ tinh thần cho tới hoạt động của chúng ta đều theo chiều hướng của giáo hội, đi sát với giáo hội, kể cả giáo hội hoàn vũ lẫn giáo hội ở chỗ tham phần và ở chỗ sư phụ. Đó nên chúng ta phải đồng hành như vậy. Đây không phải chỉ có cái là chỉ có các giám mục đồng hành với nhau hay là linh mục với giám mục hay là tu sĩ thôi, còn giám dân không có đồng hành đến toàn bộ các phần tử trong giáo hội. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha phát động thượng nghị giám mục thường lệ lần thứ 16 này đặc biệt như vậy, kéo dài 2 năm chứ không phải chỉ có 3 tuần. Rồi bao gồm mọi phần tử của giáo hội ở từng giáo hội địa phương nữa, chứ không phải chỉ có giáo hội Hoàn Vũ mà thôi, tại Roma mà thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Đó nên năm tới là nhóm tông đồ Thiên Thương sẽ có những cái cuộc gọi là những cái khóa lòng thương xót Chúa theo chiều hướng hiệp thông, theo chiều hướng của giáo hội bây giờ này. Đấy, chúng ta luôn luôn phải như vậy. Chẳng hạn như năm nay chúng ta đã phát động cái những khóa lòng thương xót Chúa theo cái chủ đề là niềm vui yêu thương liên quan đến hôn nhân gia đình, bởi vì năm nay chính là năm gia đình niềm vui yêu thương. Đấy, thế thôi. Đó là những cái chúng ta thấy không, chúng ta luôn luôn đồng hành với giáo hội và hiệp thông, rồi tham dự và sứ vụ. Amen.
Phải Chúa đây không? Xin người hãy đỡ nâng con. Dư gạt gánh chấp nhận không biết tìm đâu ra tình thân. Bỗng có tin nâng e bao con đừng lo bây giờ. Dư chen ngăn bê tắc không biết còn tin ai cậy ai. Vẫn có tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Dưa dây danh sang tôi không biết nhìn đâu ra thực hư. Bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo đừng sợ. Dưa thế giới đỡ khang không dám xả thân cho bình an.